Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ ba, mùng 6 tháng 5. Quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự nói về cuộc cách mạng thầm lặng trong giáo hội tại Pháp trong biến cố tháng 5 năm 1968. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Sơ lược về hàng tin chính. Đức Thánh Cha tiếp kiến các viện sĩ Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học xã hội. Tòa Thánh nhận định về việc tuần báo Time không đưa tên Đức Thánh Cha vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Sáng thứ Bảy mùng 3 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 50 tham dự viên phiên họp khoáng đại lần thứ 14 của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học xã hội. Được biết, các viện sĩ của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học xã hội đang tham dự phiên họp kéo dài từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 5 này với chủ đề theo đuổi công ích, tình liên đới và nguyên tắc phụ đới có thể tác động hỗ tương như thế nào. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại 4 nguyên tắc căn bản trong giáo huấn xã hội của giáo hội là phẩm giá con người, công ích, sự phụ đới và tình liên đới. Theo Đức Thánh Cha, trọng tâm vấn đề là làm thế nào để nguyên tắc liên đới và phụ đới có thể tiến hành chung với nhau trong việc theo đuổi công ích mà vẫn tôn trọng phẩm giá con người. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các tham dự viên cứu xét các nguyên tắc liên đới và phụ đới dưới ánh sáng của tin mừng. Các nguyên tắc này không những chỉ có chiều ngang mà còn có chiều dọc nữa. Chúa Giêsu dạy chúng ta, hãy làm cho người khác những gì chúng ta muốn họ làm cho chúng ta. Hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Theo Đức Thánh Cha, những luật này được ghi khắc trong chính bản tính của con người. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Chúa Giêsu dạy rằng tình yêu thương ấy kêu gọi chúng ta hiến thân vì thiện ích của tha nhân. Theo nghĩa đó, tình liên đới chân thực tuy bắt đầu với sự nhìn nhận giá trị bình đẳng của tha nhân, nhưng nó chỉ đạt tới sự viên mãn khi chúng ta thực sự muốn phục vụ người khác mà thôi. Theo chiều dọc của tình liên đới, chúng ta được thúc đẩy hạ mình xuống để phục vụ nhu cầu của tha nhân, như chính Chúa Giêsu đã hạ mình xuống để cho con người được chia sẻ đời sống thần thiên của Ngài với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Trong cuộc họp báo giới thiệu khóa họp thứ 14 của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học xã hội, trưởng ấn Hàn Lâm Viện là cha Marcelo Sanchez Sorondo nói rằng, xã hội loài người không thể bị thu gọn vào luật thị trường. Con người có những giá trị khác để xây dựng công ích. Cần phải ra khỏi xã hội toàn cầu hóa hiện nay, để của cải không nằm trong tay của những giàu có nhất, mà cũng đi tới những người nghèo nhất. Cũng tin Vatican, Tòa Thánh mừng vì Đức Thánh Cha không có tên trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới do tuần báo Time thiết lập. Được biết hàng năm tạp chí Time cho công bố danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Trong danh sách năm nay, không có tên Đức Benedicto. Nhận định về sự kiện này, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng, tiêu chuẩn mà báo Time dùng để chọn lựa các nhân vật có ảnh hưởng trên thế giới, không định giá một cách chính xác ảnh hưởng của Đức Benedicto. Theo cha Lombardi, khó mà đem so sánh và xếp thứ bậc khi có những đặc điểm rất khác biệt nhau. Cha nói rằng không nên lẫn lộn uy tín và sự nghiệp của một vị giáo hoàng với các tiêu chuẩn có tính thế tục. Tuy nhiên, chủ nhiệm báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh là ông Giovanni Maria Van, thì lại cho rằng việc Đức Thánh Cha không có tên trong danh sách nói trên là một điều khó xử, bởi vì báo Time khẳng định rằng danh sách gồm những người mà quyền lực, tài năng và gương mẫu đạo đức đang làm thay đổi thế giới. Theo ông Van, không báo chí nào chấp nhận danh sách này, bởi vì đây là một danh sách liệt kê những tên tuổi tuyệt đối không có tính thuyết phục. Tin Roma, Đức Thánh Cha chào thăm khoảng 100.000 thành viên của tổ chức Công giáo tiến hành Ý có mặt tại quảng trường Thánh Vero hôm trưa Chủ nhật vừa qua. Được biết, các thành viên của tổ chức Công giáo tiến hành Ý tụ tập tại quảng trường Thánh Vero để mừng kỷ niệm 140 năm ngày thành lập tổ chức. Trước khi chào thăm các thành viên của tổ chức Công giáo tiến hành Ý, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của lễ thăng thiên. Ngài giải thích rằng Chúa Giêsu đã đến trong thế gian là để mang loài người về với Thiên Chúa, không phải với tư cách một triết gia hay một nhà hiền triết, mà là một chủ chăn dẫn dắt con chiên về đàn chiên. Đức Thiên Cha nói như sau: chính vì chúng ta mà Ngài đã từ trời xuống, và cũng chính vì chúng ta mà Ngài đã lên trời, sau khi đã trở nên giống con người trong tất cả mọi sự, bị hạ nhục cho đến nỗi phải chết trên thập giá. Theo Đức Thánh Cha, Thiên Chúa trong con người và con người trong Thiên Chúa không phải là một lý thuyết mà là một điểm tựa cho cuộc sống con người. Ngài nói như sau: điều gì con người ở mọi thời đại cần hơn cả nếu không phải là một điểm tựa chắc chắn cho cuộc sống? Sau khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, ngỏ lời với các thành viên công giáo tiến hành ý, Đức Thánh Cha nhắc đến chiều kích giáo hội của tổ chức. Ngài đứng trách nhiệm của ơn gọi giáo dân. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy là những ngôn sứ can đảm làm chứng cho tính triệt để của tin mừng. Đức Thánh Cha nói như sau: trong một giáo hội đang cần có những anh hùng đức tin. Hãy đáp trả lại mà không sợ hãi, nhưng luôn tin tưởng vào lòng Chúa thương xót. Quý vị đang theo dõi phần tin tức tôn giáo. Tin Washington: Tòa Thánh yêu cầu các giáo phận trên khắp thế giới đề phòng về việc giáo phái Mộc Môn rửa tội lại cho người quá cố. Giáo phái Mộc Môn, hay còn gọi là Giáo hội Chúa Giêsu Kitô của các thánh ngày Thế Tận, có trụ sở tại thành phố Salt Lake City, bang Utah, Hoa Kỳ. Trong một lá thư đề ngày 5 tháng 4 vừa qua, Bộ Giáo sĩ yêu cầu các hội đồng giám mục trên khắp thế giới đề phòng đừng để cho các tín đồ của giáo phái Mộc Môn lấy được thông tin trong các sổ sách của các giáo xứ, nhất là sổ rửa tội. Sở dĩ tòa thánh phải kêu gọi đề phòng như thế là vì hiện nay các tín đồ của giáo phái này đang có chủ trương rửa tội lại cho tổ tiên của họ. Đây là một thực hành mà các tín đồ của giáo phái này đã thực hiện từ hơn một thế kỷ nay. Theo Mike Otterson, một phát ngôn viên của giáo phái tại thành phố Salt Lake City, giáo phái này làm như thế là để cho tổ tiên của họ được gặp lại họ trong cuộc sống mai hậu. Tin Warszawa, Ba Lan. Các đức giám mục Ba Lan cực lực phản đối một nghị quyết của Nghị viện Âu Châu kêu gọi các quốc gia thành viên miễn trừng phạt nạn phá thai. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Sáu vừa qua, sau một phiên họp tại Jasnagora, Ủy ban Thường trực của Hội đồng Giám mục Ba Lan lên án bản nghị quyết nói trên. Theo các đức giám mục Ba Lan, với nghị quyết này, Nghị viện Âu Châu muốn áp đặt những nguyên tắc đi ngược lại với sự nhạy cảm của lương tâm con người. Được biết, trong nghị quyết, Nghị viện Âu Châu yêu cầu các quốc gia thành viên hãy bảo đảm cho các phụ nữ nào muốn phá thai được hưởng tất cả những chăm sóc y tế và tâm lý cũng như tài chính. Theo luật hiện hành tại Ba Lan, phá thai chỉ được cho phép trong trường hợp bị hãm hiếp loạn luân, nguy hiểm cho sức khỏe của người mẹ hay bào thai dị hình mà thôi. Theo Tổ chức Tranh đấu cho quyền phụ nữ, mỗi năm có đến 180.000 vụ phá thai lén lút tại Ba Lan. Các thống kê chính thức cho biết mỗi năm chỉ có từ 2 đến 300 vụ phá thai chính thức mà thôi. Trở lại tin Vatican. Tương quan giữa mạng lưới Internet và giáo hội là trọng tâm của một cuộc hội thảo do Ban điều hành của Ủy ban Giám mục Âu Châu về truyền thông tổ chức tại Vatican từ ngày 25 đến 27 tháng 4 vừa qua. Theo một thông cáo được cho công bố sau cuộc hội thảo, các tham dự viên đã bàn về chủ đề của phiên khoáng đại sắp tới là Giáo hội và văn hóa Internet. Được biết, phiên khoáng đại này sẽ diễn ra vào tháng 3 năm tới với sự tham dự của các vị giám mục chủ tịch các ủy ban giám mục về truyền thông tại Âu Châu. Theo thông cáo, trước tầm quan trọng ngày càng gia tăng của mạng lưới Internet, các giám mục Âu Châu chịu trách nhiệm về truyền thông sẽ cố gắng phân tích những tác động của văn hóa Internet trong và trên xã hội, cũng như trong và trên giáo hội. Trong cuộc hội thảo tại Vatican, Đức cha Claudio Maria Cenli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, đã trình bày các hoạt động của hội đồng. Theo Đức cha Cenli, nếu giáo hội đã hiện diện trong thế giới truyền thông từ bao lâu nay, thì giáo hội còn phải suy nghĩ lại và nhìn lại chiến lược truyền thông của mình để điều phối một cách tốt đẹp hơn các phương tiện đang có trong tay. Tin Việt Nam. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần được quan tâm một cách đặc biệt. Trong phần nói về Việt Nam, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cho biết tình trạng tôn giáo ở Việt Nam trong năm qua vẫn còn tồi tệ. Số tín đồ bị trù dập tuy có giảm, nhưng các hành động sách nhiễu, bắt bớ, giam cầm và trừng phạt vẫn thường xuyên xảy ra. Điều này cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục giới hạn tự do tôn giáo của dân chúng. Theo Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, trong năm vừa qua, các tôn giáo đã gặp nhiều khó khăn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tiếp tục bị trù dập và bị lên án là một tổ chức chính trị. Các quyền tự do di chuyển, bày tỏ ý kiến, hội họp vẫn bị giới hạn. Tăng ni và những người có liên hệ với giáo hội này bị công an thường xuyên sách nhiễu và điều tra lấy cung. 12 tu sĩ của giáo hội này vẫn còn bị đặt trong tình trạng quản chế. Chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục cấm đoán và gây cản trở cho các hoạt động của các nhóm tôn giáo khác như Cao Đài, Hòa Hảo, các nhóm Phật giáo Khmer tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhà cầm quyền tìm cách điều khiển, kiểm soát các buổi tế tự cầu kinh và quyết định lựa chọn những thành phần lãnh đạo của đạo Cao Đài, theo dõi thẩm vấn và bắt giam các nhà sư người Khmer khi họ có các cuộc phản đối ôn hòa tại Cambodia cũng như tại Việt Nam. Theo nhận định của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, chính quyền Việt Nam đặt ra những luật lệ nhằm giới hạn hoạt động của các tôn giáo. Việc tế tự, nghi lễ phải được các quan chức cho phép, phải mất nhiều thời gian mới được thông qua, và nếu bị từ chối sẽ không được tái cứu xác. Sau khi nhận định về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam trong năm vừa qua, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ kết luận rằng Hà Nội đã không tuân giữ các cam kết về tôn trọng quyền tự do tôn giáo, còn hệ thống pháp luật, bộ máy tư pháp của Việt Nam thì thiếu tính minh bạch và độc lập.
Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi về cuộc cách mạng thầm lặng trong giáo hội tại Pháp trong biến cố tháng 5 năm 1968.
Cuộc cách mạng thầm lặng trong giáo hội tại Pháp trong biến cố tháng 5 năm 1968. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Công đồng Vatican II bế mạc ngày 8 tháng 12 năm 1965. Trong 4 khóa họp diễn ra mỗi năm một lần, các đức giám mục trên khắp thế giới đã tề tự về Roma để đặt nền móng cho điều mà Đức Gioan 23 gọi là một cuộc thanh tân giáo hội. Công đồng quả đã mang lại một niềm hy vọng vô biên cho mọi người. Vào thời điểm đó, giáo hội cũng đang đứng trước một cuộc thay đổi sâu rộng về xã hội và văn hóa. Tháng 10 năm 1966, chủ bút của báo Christus là lên một dòng tên François Rouston giải thích rằng một con người thứ ba, không cấp tiến cũng không bảo thủ, đang chào đời. Đó là một con người mà ngôn ngữ của giáo hội hoàn toàn không còn tạo được bất cứ một âm hưởng nào. Theo vị linh mục dòng tên này, sự xa lìa giáo hội ngày càng sâu rộng. Những vấn đề của thế giới thứ ba, và nhất là chiến tranh Việt Nam, đã làm phát sinh điều mà nhiều người gọi là Kitô giáo thiên tả. Tháng 3 năm 1968 đã diễn ra tại Paris một cuộc hội luận với chủ đề Kitô giáo và cách mạng. Sau cuộc hội luận, đại diện của 8 tổ chức công giáo và tin lành đã đưa ra một tuyên ngôn viết rằng cuộc cách mạng đang diễn ra đặt lại vấn đề về Kitô giáo dưới tất cả mọi hình thức suy tư, diễn tả và hành động. Cuộc cách mạng mà đại diện của 8 tổ chức công giáo và tin lành nói đến ở đây chính là trận cuồng phong của cuộc phản kháng bùng nổ trong giới sinh viên vào tháng 5 năm 1968. Đối với các sinh viên và những người tỏ tình liên đới với họ và các công nhân cũng cần phải có những thay đổi trong giáo hội. Cuộc phản kháng của sinh viên và công nhân ngày càng lan rộng. Khủng hoảng ơn gọi mỗi lúc một gia tăng. Còn số linh mục từ bỏ chức vụ ngày càng nhiều. Cuộc đối thoại giữa linh mục và giám mục cũng càng lúc càng trở nên khó khăn. Chính trong bối cảnh đó mà một cuộc cách mạng thầm lặng bắt đầu diễn ra trong giáo hội. Thật ra, cơn khủng hoảng về ơn gọi và sự ra đi hàng loạt của các linh mục đã có từ lâu. Tình trạng này đã khiến cho các đức giám mục Pháp lo ngại. Chính vì thế mà các ngài dành khóa họp thường niên năm 1969 để bàn về chức vụ linh mục. Để chuẩn bị cho khóa họp, các giáo phận bắt đầu động viên giáo dân. Tại nhiều nơi, người giáo dân đứng ra thành lập các thượng hội đồng giáo phận. Nhiều giáo phận đã thành lập được hội đồng mục vụ mà 2/3 thành viên là giáo dân. Ngoài ra, dự án tái tổ chức giáo phận cũng được đề ra. Như vậy, một cuộc thay đổi bắt nguồn từ cộng đồng và một cách nào đó do cuộc phản kháng của sinh viên vào tháng 5 năm 1968 thúc đẩy đã bắt đầu diễn ra trong giáo hội tại Pháp. Trong các giáo xứ, nhiều quan hệ mới đã được thành hình. Người giáo dân đã bắt đầu lên tiếng và đảm nhận trách nhiệm. Bộ mặt của các giáo hội địa phương đã thay đổi tận căn. Khóa họp thường niên của Hội đồng Giám mục Pháp diễn ra tại Lộ Đức năm 1969 đã đặt nền móng cho một cuộc tái tổ chức công việc trong giáo xứ và xác định lại mối quan hệ giữa giám mục và linh mục. Tinh thần đồng trách nhiệm ở cấp giáo phận được đẩy mạnh và sự hợp tác liên giáo phận cũng được đề cao. Trong những năm sau đó, một số những đòi hỏi của hàng giáo sĩ như hưu bổng, an sinh xã hội cũng được cứu xét. Chức vụ phó tế vĩnh viễn cũng được tái lập. Nhiều giáo xứ cũng bắt đầu thử nghiệm các buổi cử hành phụng vụ không có linh mục. Tụ trung có thay đổi trong các thói quen và chương trình hoạt động. Dĩ nhiên, đối với nhiều người, nhất là với những ai đã từng đặt vấn đề về độc thân linh mục, những cuộc cải tổ như thế vẫn chưa đủ. Nhưng đáng chú ý hơn cả chính là sự dấn thân của người Công giáo trong sinh hoạt chính trị. Cuộc phản kháng của sinh viên vào tháng 5 năm 1968 quả thực đã gia tăng sự dấn thân của người Công giáo trong sinh hoạt chính trị. Và trong giai đoạn đó, rõ nét hơn cả là khuynh hướng thiên tả của người Công giáo Pháp. Chính vì thế mà trong phiên khoáng đại ngày 28 tháng 10 năm 1972 diễn ra tại Lộ Đức, các đức giám mục Pháp không có một chọn lựa nào khác hơn là phải chấp nhận tính đa nguyên chính trị của người Công giáo. 3 năm sau, tức năm 1975, trong một tài liệu về Công giáo tiến hành, các đức giám mục Pháp nhìn nhận rằng niềm tin không chỉ được nói lên bằng một tiếng nói duy nhất. Các ngài thấy cần phải chấp nhận đưa sự thông hiệp giáo hội vào lò thử luyện của đa nguyên chính trị. Đây quả là một bước khá dài trong suy tư của giáo hội Pháp về sinh hoạt chính trị của người Công giáo. Tuy nhiên, trong lĩnh vực luân lý cá nhân, thông điệp sự sống con người được Đức Phaolô Đệ Lục cho công bố ngày 25 tháng 7 năm 1968 đã tạo ra một sự choáng ngợp khủng khiếp nơi nhiều người Công giáo Pháp. Trong bức thông điệp, Đức Phaolô Đệ Lục đã lên án mọi hình thức ngừa thai nhân tạo. Chỉ vài ngày sau, trên báo L'Express, linh mục Jacques Duquesne đã nói đến một thứ ly giáo thầm lặng mà thông điệp có thể tạo ra trong lòng giáo hội Pháp. Một cách cụ thể, nhiều cặp vợ chồng trẻ bắt đầu lìa bỏ giáo hội vì thông điệp này. Về phần mình, Đức Hồng Y Yves Conger, một trong những cột trụ thần học trong cộng đồng, cũng nói rằng ngài rất đau lòng trước cơn khủng hoảng về quyền bính hay huấn quyền. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ về những tranh tân do cộng đồng tạo nên. Nhất là các phụ nữ, họ cảm thấy bị giáo hội khinh rẻ. 4 năm sau, khi bắt đầu có cuộc tranh luận về việc hợp pháp hóa hành động phá thai, hố ngăn cách giữa xã hội và giáo hội càng bị đào sâu. Trong một xã hội mà việc thực hành đạo chỉ còn dành cho một thiểu số, tiếng nói tinh thần của giáo hội không còn trọng lượng nữa. Đây mới là lúc người ta thấy được sự can đảm của những người đang cố gắng lội ngược dòng tại Pháp.
Tiếp sau đây là câu chuyện gia đình.
Hãy cứu vãn các thiếu niên. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong một bài viết đăng trên báo Washington Post, một tác giả đã báo động như sau. Cần phải cứu vãn gia đình. Và nếu bạn hỏi tôi làm thế nào để cứu vãn gia đình, câu trả lời có lẽ quá đơn giản của tôi sẽ là hãy cứu vãn các thiếu niên nam. Tác giả là một người Mỹ da đen. Khi đưa ra phát biểu trên đây, có lẽ trước tiên, ông nghĩ đến cộng đồng người Mỹ da đen tại Hoa Kỳ. Một trong những nét nổi bật nhất trong cơn khủng hoảng về gia đình hiện nay trong cộng đồng người Mỹ da đen là sự thiếu vắng vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình. Điều này cũng có thể đúng trong xã hội Mỹ nói chung và cả trong nhiều xã hội khác trên thế giới. Để hủy hoại gia đình, chỉ cần loại bỏ người đàn ông ra khỏi gia đình. Trong một chương trình truyền hình về gia đình của người Mỹ da đen tại Hoa Kỳ, một người thanh niên có tới 6 đứa con với nhiều người phụ nữ khác nhau đã trắng trợn chối bỏ trách nhiệm của mình và nói rằng đó là việc của đàn bà. Rất nhiều thiếu niên da đen lớn lên mà không hề thấy một mẫu mực đàn ông nào để bắt chước và trở thành một người đàn ông trưởng thành. Tường trình trước Hạ viện Hoa Kỳ về tình trạng gia đình của cộng đồng Mỹ đen, một nhân viên xã hội đã khẳng định rằng chính sách xã hội của chính phủ liên bang đã tước đoạt người chồng và người cha khỏi các gia đình Mỹ đen. Kết quả là những đứa con trai chỉ biết có mỗi một cách làm tiền nhanh nhất là buôn bán ma túy và trộm cắp. Chúng không có những người cha để dạy và chứng minh cho chúng thấy những đức tính cần thiết của một việc làm lương thiện và lành mạnh, tầm quan trọng của kỷ luật trong quan hệ tình dục và tinh thần trách nhiệm, cũng như những lợi ích và sự cao đẹp của những đức tính siêu việt. Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn không ngừng được lặp lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhận định về tình trạng gia đình, một tác giả khác không ngần ngại khẳng định, hàng triệu trẻ em không biết và sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là có một người cha. Tệ hơn nữa, chúng cũng chẳng biết người nào có một người cha hay là một người cha. Không cần phải có óc tưởng tượng dồi dào để hiểu được những hậu quả dây chuyền của tình trạng này. Đã đến lúc phải tự hỏi, phải chăng, đối với rất nhiều người, định chế gia đình đã biến mất? Tác giả William Raspberry đã không quá cường điệu khi khẳng định rằng, để cứu vãn gia đình, trước tiên cần phải cứu vãn các thiếu niên nam, hay nói chung, cứu vãn những đứa con trong gia đình. Nhiệm vụ của cha mẹ là cần phải cung cấp cho con cái một mẫu mực để chúng bắt chước và lãnh lấy trách nhiệm về cuộc sống và hôn nhân. Con cái cần phải thấy những bậc cha mẹ và vợ chồng thánh thiện như một mẫu gương giúp chúng cũng giáo dục thế hệ sẽ đến sau. Nếu con cái, nhất là những đứa con trai, không được trang bị để lãnh đạo gia đình, thì các gia đình của thế hệ đến sau sẽ không còn người lãnh đạo. không riêng gì gia đình trong cộng đồng người Mỹ da đen hay người Mỹ nói chung, mà gia đình ngày nay ở đâu cũng đều đang trải qua cơn khủng hoảng về lãnh đạo trong gia đình. Dưới cái nhìn đức tin, có tình trạng ấy là vì có người thời đại không muốn chấp nhận vai trò mà Thiên Chúa đã ấn định cho họ trong đời sống gia đình. Từ muôn thuở, Thiên Chúa đã có một kế hoạch cho gia đình. Kế hoạch này cần phải được mỗi thế hệ thực thi. Từ hàng ngàn năm nay, nhân loại đã luôn sống theo kế hoạch ấy của Thiên Chúa. Gia đình là định chế xã hội luôn hiện diện trong mọi thôn làng, bộ lạc hay dân tộc mà chúng ta biết được qua dòng lịch sử nhân loại. Gia đình đặt nền tảng trên huyết thống và là cơ sở để bảo tồn nòi giống. Mục đích của kế hoạch gia đình là để giáo dục con cái. Nhưng giáo dục con cái vì mục đích gì? Thưa là để chúng có thể trở thành những con người có khả năng và tư cách để giáo dục chính con cái của chúng. Nói cách khác, chính từ gương sáng của cha mẹ mà con cái học được cách giáo dục thế hệ tương lai. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi sợi dây chuyền ấy bị đứt quãng? Điều gì sẽ xảy ra khi một người đàn ông bỏ vợ con và để cho họ tự lo lấy? Nhất là cậu con trai trong gia đình có hiểu thế nào là trở thành một người đàn ông không, khi xung quanh cậu không còn một mẫu gương đàn ông nào để học hỏi? Trong khi, theo chương trình của Thiên Chúa, mục đích của gia đình là giáo dục con cái, thì chiến lược của ma quỷ là phá vỡ gia đình. Và để phá vỡ gia đình, ma quỷ chỉ cần dụ dỗ người đàn ông chối bỏ những trách nhiệm đối với gia đình mà Thiên Chúa đã ủy thác cho họ. Do đó, thay vì trung thành với một người vợ trong hôn nhân, người đàn ông chạy theo những người đàn bà khác. Sự đổ vỡ trong hôn nhân và gia đình thường bắt nguồn từ sự thiếu chung thủy của con người. Người đàn ông bỏ vợ để chạy theo những người đàn bà khác chính là mẫu người đàn ông mà những người con trai trong thế hệ sau chạy theo. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng triệu đứa trẻ không biết và sẽ không bao giờ biết thế nào là có một người cha. Điều tệ hại hơn nữa, chúng cũng chẳng biết người nào có một người cha hay là một người cha. Không phải quá bi quan để cường điệu như thế, nhưng thực tế đang xảy ra tại nhiều xã hội hiện nay là như thế. Ảnh hưởng của người cha đối với đứa con trai và con cái nói chung ngày càng giảm. Người con trai không còn học biết thế nào là làm một người đàn ông đích thực nữa. Giáo sư tâm lý học Samuel Osherson thuộc trường đại học Harvard, Hoa Kỳ đưa ra nhận xét: thế nào là làm một người đàn ông? Nếu người cha không có mặt để cung cấp một mô phạm về nam tính phong phú và đáng tin cậy, thì người con trai sẽ rơi vào một hoàn cảnh rất dễ bị thương tổn. Tình trạng này đặt người con trai đang lớn vào một tình trạng bị căng thẳng tột cùng. Họ sẽ bị khủng hoảng về căn tính đàn ông của mình. Chúng ta chỉ có thể cứu vãn thiếu niên nam bằng cách mang lại cho chúng một mẫu mực để đi theo. Khi những người con trai thấy được một vai trò mẫu mực rõ ràng, chúng sẽ biết phải hành xử như thế nào khi đảm nhận trách nhiệm về lãnh đạo gia đình và dạy dỗ con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi lời Chúa ngày Chủ nhật. Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 20, câu 19 đến 23. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cảnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Quý vị và các bạn thân mến! Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta được nghe bài tin mừng theo Thánh Gioan, nói về việc Chúa Giêsu hiện ra và ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ trong một bầu khí thân mật, không ồn ào nhưng mãnh liệt. Điều đáng lưu ý ở đây chính là mỗi lần Chúa Giêsu phục sinh hiện ra là mỗi lần Chúa Giêsu ban bình an cho các tông đồ. Và trong lần hiện ra lần này, không phải vô tình mà Chúa Giêsu đã lặp lại lời ban bình an thêm một lần nữa, mà bởi vì Chúa Giêsu đã thấy rõ sự lo sợ và hoang mang của các tông đồ trong căn nhà đóng kín cửa. Các ông cần phải có sự bình an để vững tin, bình an để lãnh nhận Chúa Thánh Thần và bình an để được sai đi làm chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa. Ở đây, chúng ta thấy Chúa Giêsu theo một trình tự hợp lý, từ giác quan đến niềm tin, từ sự đón nhận Chúa Thánh Thần đến việc sai đi rao giảng. Nhưng trước tiên cần phải có sự bình an. Các tông đồ trong sự lo sợ người Do Thái và càng hoang mang hơn khi sự xuất hiện bất ngờ của Chúa Giêsu trong căn nhà đóng kín cửa. Bình an cho các con. Chúa Giêsu đã ban bình an, một thứ bình an của Thiên Chúa, để các tông đồ nhận ra chính Chúa Giêsu đã phục sinh và từ đó làm cho các ông vui mừng vì có Chúa đang hiện diện. Phải chăng bình an nội tâm, một thứ bình an của Thiên Chúa, là điều kiện để lãnh nhận Chúa Thánh Thần và đồng thời cũng chính là kết quả của một tâm hồn đầy Chúa Thánh Thần. Bao lâu tâm hồn chúng ta còn đóng kín với tình thương và ân sủng của Thiên Chúa, thì làm sao chúng ta có thể đón nhận được bình an? Bao lâu chúng ta còn chôn chặt đời mình trong tính ích kỷ, hẹp hòi với tha nhân, thì làm sao chúng ta có thể đón nhận được Chúa Thánh Thần? Trong cuộc đời, chúng ta có biết bao điều sợ hãi, biết bao nỗi hoang mang, đang đè nặng. Chúng ta cần có sự bình an như các tông đồ, bình an mà không ai có thể lấy mất đi được. Bình an đó chỉ có nơi Thiên Chúa, và chỉ Thiên Chúa mới ban cho chúng ta. chúng ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhận bình an của Thiên Chúa. Và điều thứ hai chúng ta thấy trong tin mừng vừa đọc lại trên đây là Chúa Giêsu thổi hơi cho các tông đồ. Hành động thổi hơi gợi lại cho chúng ta hình ảnh của sự sáng tạo như được tường thuật nơi chương 2 sách Sáng Thế. Thiên Chúa thổi hơi vào con người và con người có sự sống. Việc ban Chúa Thánh Thần sau biến cố phục sinh chính là một cuộc tạo dựng mới. Thế giới mới bắt đầu từ hôm nay được đặt vào trong mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô phục sinh. Nghĩa là nếu trước kia vì một người bất tuân con người phải mang án phạt, thì ngày hôm nay Chúa Kitô đã tuân phục thánh ý Chúa Cha, nên mọi người được ơn cứu độ qua mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Biến cố hiện xuống của Chúa Thánh Thần đã ban lại cho các tông đồ và giáo hội một luồng sinh khí mới, một sức sống mới, và lãnh nhận Chúa Thánh Thần để được sai đi. Sau khi thổi hơi để ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ, Chúa Giêsu không chỉ ban bình an mà còn nói, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Như vậy, việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần còn là một nghĩa vụ quan trọng là để được sai đi. Trong bài đọc 1, trích sách tông đồ công vụ, ngay sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các tông đồ lập tức ra đi rao giảng tin mừng một cách mạnh dạn, không sợ sệt, không chần chừ, ngần ngại. Đây chính là ân sủng sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Hoạt động của Chúa Thánh Thần luôn liên kết chặt chẽ với ba ngôi Thiên Chúa, mặc dù có sự phân biệt, nhưng không tách biệt. Vì vậy, từ khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã được đón nhận đầy đủ ân sủng của ba ngôi Thiên Chúa. Nhưng biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trong mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô càng làm cho chúng ta xác tín vào tình thương của Thiên Chúa và ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, đồng thời ban thêm sức mạnh, can đảm để chúng ta làm chứng và rao giảng tin mừng cho khắp muôn dân. Lạy Chúa, xin hãy ban Thánh Thần để canh tân bộ mặt trái đất và biến đổi tâm hồn chúng con, cũng như giúp chúng con vững mạnh trong đức tin và làm chứng cho Chúa mọi nơi, mọi lúc. Amen.
Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lữ hành, không mang bao bì, không mang bằng tiền của nhân thế. Người ra đi không lẽ nói cô đơn, mỗi bước chân đi hay mỗi chặng đường vẫn hằng có thánh thần phù bóng.
Tiếp sau đây là một chứng nhân đời thường. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nói về chuyện nô lệ tình dục của những trẻ em Việt Nam tại Campuchia. Và hôm nay, xin kể câu chuyện của em Thiên Nga. Tên của các em đã được thay đổi để bảo vệ an toàn và danh dự cho các em. Thiên Nga là cái tên mà tôi đặt cho em, vì em không còn nhớ cái tên tiếng Việt của mình. Theo lời em kể, thì em là một trong những người Việt đầu tiên bị bán qua Campuchia làm nô lệ tình dục. Khi đó em 9 tuổi, và khi tôi gặp em thì em đã 19 tuổi. Có nghĩa là đã hơn nửa kiếp người của em phải sống trong tủi nhục và đau khổ. Tôi đã gặp em rất tình cờ. Tôi đang ngồi trong quán cà phê, thì em bước vào quán. Em không để ý gì đến tôi, mà đi thẳng đến các người da trắng ngồi ở bàn kế bên. Có lẽ họ là dân mua hoa. Tôi không nghe họ nói gì, nhưng thừa hiểu em tự đi tiếp thị chính mình. Với cách ăn mặc của em, tôi thừa biết chuyện đó. Sau khoảng 10 phút tán mấy người đàn ông da trắng không được, em quay lại cái bàn tôi đang ngồi và kéo ghế ngồi tỉnh bơ, như thể là tôi và em đã quen nhau từ lâu. Em móc lấy gói thuốc lá ra và mời tôi một điếu, nhưng tôi trả lời không biết hút thuốc. Tôi đứng dậy tính bỏ đi, vì bị làm phiền và hành hạ bởi khói thuốc, thì nhanh tay em kéo tay tôi lại và nói như van xin. Tôi đói, xin cho tôi 10 đồng để mua đồ ăn. Tôi đã nhiều lần bị xin tiền kiểu này lắm rồi. Không những chỉ ở đây mà cả ở Mỹ hay Âu Châu cũng vậy. Họ xin tiền để đi hút xì ke thôi. Giáo xứ tôi vẫn có những vị khách như thế này hàng tuần. Tôi không bao giờ cho họ tiền, nhưng nếu họ đói thì tôi sẵn sàng mua đồ ăn cho họ. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, nên tôi nói, chúng ta hãy đi đến quán ăn, tôi sẽ mua thức ăn cho em. Tôi nghĩ là tôi nói thế là coi như xong. Thường thì nếu những người chỉ xin tiền mua xì ke sẽ không đi theo, nhưng em đứng bật dậy đi theo ngay và nhanh nhẹn nói, ông thật là người tốt. Chúng tôi đi vào quán ăn bên kia đường và chọn một cái bàn trong góc phòng. Em hỏi, tôi có thể ăn bao nhiêu? Tôi trả lời, ăn bao nhiêu cũng được. Em lặp lại câu nói, ông là người tốt, một lần nữa, với đôi mắt sáng long lanh và cảm ơn. Tôi không ăn gì vì mới ăn trưa xong. Tôi ngồi đó nhìn em ăn và bắt chuyện bâng quơ. Tuy nhiên, tôi không hỏi em ở đâu hay làm nghề gì. Em trả lời tôi danh dích với số vốn tiếng Anh rất khá. Tuy em nói không đúng văn phạm, nhưng cách phát âm thì khá chính xác. Gần cuối bữa ăn, em hỏi tôi làm nghề gì và qua Campuchia để làm gì. Cũng như mọi lần, tôi lại kể câu chuyện tôi là một doanh nhân người Singapore, đi chơi lang thang và tìm người nói chuyện. Nghe tôi nói vậy, em cũng chẳng hỏi gì thêm, và chúng tôi lại nói chuyện trên trời dưới đất. Khi em đã ăn xong, tôi gọi chủ quán tính tiền, tốn 3 Mỹ kim rưỡi, là tiền ăn của em và ly cà phê sữa đá của tôi. Tôi đưa tờ 10 Mỹ kim, và sau khi nhận được tiền thối lại, tôi cho tiếp 1 Mỹ kim rưỡi, và đưa cho em 5 Mỹ kim còn lại cho bữa cơm chiều, rồi đứng dậy bước ra khỏi quán. Em cảm ơn tôi và tiếp tục ngồi yên. Nhưng vào chiều hôm đó, tôi lại bất ngờ gặp em. Em kể cho tôi nghe câu chuyện đời em, câu chuyện của một kiếp người. Em không còn nhớ quê quán mình ở đâu. Em chỉ biết là em sinh ra nơi đồng ruộng. 9 tuổi em được một người chị họ dẫn đi qua miên, giúp bán quán cà phê. Đó là vào năm 1996. Và kể từ đó, kiếp người của em không có gì vui. Em bị các tú ông tú bà truyền tay nhau để chăn dắt. Đến năm em 17 tuổi thì họ đuổi em ra khỏi đồng vì em đã lớn và không còn hợp với chỗ này nữa. Với vài đồng xu dính túi, quên cả tiếng Việt, không nhớ nơi chôn rau cắt rốn, không nơi nương tựa, em lang thang khắp nơi tìm xin việc trong các quán cà phê, các nhà hàng, cố gắng quên đi quá khứ 8 năm qua, như em đã quên đi chính cả gia đình và nơi sinh ra của em. Nhưng tiền thì hết và không chỗ nào nhận vì không có một mảnh giấy tờ tùy thân. Với bụng đói rã rời, em quay lại con đường cũ, mình đi kiếm mối để nuôi thân. Đã 2 năm từ ngày đó, và nay em đã 19 tuổi, với hơn 10 năm nhục nhã, hơn nửa kiếp người. Và bắt đầu từ hôm đó, tôi đặt cho em một cái tên Việt Nam, Nga, Thiên Nga. Nga không nếch miệng kể cho tôi nghe những vấn nạn trong thế giới này. Dẫu rằng nhiều điều tôi đã biết rồi, nhưng tôi cứ giả ngây thơ để cho em nói. Các trẻ em Việt Nam hay Campuchia bị bắt làm nô lệ tình dục ở đây được chia làm 2 loại. Những em còn bé tuổi từ 5 hay 6 đến khoảng 11 tuổi, và các em trên 11 hay 12 tuổi. Tất cả các em trong cả hai nhóm đều bị giam cầm và quản lý, không những chỉ bởi những tú ông và tú bà, mà còn bởi bọn ma cô. Tùy theo sự thuần phục của mỗi em mà mức độ giam được thả lỏng hay không. Như trường hợp của em Thiên Nga, trước khi bị đuổi khỏi động, thì em có thể tự do đi chợ hay đi chung quanh thành phố, nhưng vẫn không thể trốn thoát được. Nếu mà bị bắt lại, thì sẽ rất khổ vì bị đánh đập liên tục. Tôi hỏi Nga, tại sao bây giờ em đã hết bị quản lý, mà em vẫn làm những việc đó? Em cúi đầu, và những giọt nước mắt lăn dài trên má, và không trả lời tôi. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại, em Thiên Nga đã làm chủ một quán cà phê nhỏ ngay giữa khu phố mà em đã hơn nửa kiếp người bán thân nuôi mẹ. Mặc dù cái gì cũng khó khăn, nhưng em vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều. Tuy cực nhọc hơn, nhưng em không còn phải chịu nhục nhã như trước nữa. Tuy nhiên, em kể lại, cũng có nhiều cái nhìn khinh bỉ và những câu nói nhục mạ, nhưng em không sợ. Em đã đang tập quên đi quá khứ 10 năm của em để vươn lên. Cảm ơn những người bạn của tôi đã giúp em một chút vốn liếng ban đầu cho một cuộc sống mới. Cảm ơn em Thiên Nga đã dám vươn lên đối đầu với sự thật để trở thành người tốt hơn. Niềm hạnh phúc nhất của tôi là em Thiên Nga đã bắt đầu giúp các em nhỏ khác đang bị chăn dắt, để các em từ từ nhận ra được một lối thoát của cuộc đời. Dẫu rằng em chưa dám làm gì nhiều, vì thân em một mình không thể chống chọi lại những áp đặt bọn giang hồ được bao che bởi quyền lực của những kẻ có quyền. Nhưng tình thương, những nụ cười, tiếng nói hay một chút thức ăn em chia sẻ đến với các em bé đã là một xuất phát rất đáng được hoan nghênh. Thiên Nga đã và đang là chứng nhân sống của câu nói mà Chúa Giêsu nói với người đàn bà ngoại tình: ta không kết án con về đi và đừng phạm tội nữa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người làm giàu hay hưởng thụ trên những đau khổ của các em bé, cũng có thể hãy đi và đừng phạm tội nữa. Và cuối cùng, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong quyển sách Vinh hiển của Trinh nữ Maria, Thánh Alfonso Marie de Liguori ghi lại mẩu chuyện sau đây. Hồi ấy, có một đan sĩ rất khiêm tốn, nhưng có lòng sốt sắng kính mến Trinh nữ Maria. Thầy chỉ ôm ấp trong lòng một khát vọng duy nhất là được nhìn thấy Đức Mẹ. Vì thế, nên ngày đêm thầy kiên trì cầu nguyện, mong ước được chiêm ngưỡng vinh quang của Mẹ. Nhưng lòng khao khát của thầy càng ngày càng thêm mãnh liệt, thì ma quỷ lại cũng tìm đủ mọi cách để làm thầy thêm nản lòng thất vọng. Nó gieo vào tâm trí thầy sự nghi ngờ, và có lần rỉ tai thầy bảo rằng: nhưng hãy coi chừng, vinh quang rực sáng của Đức Mẹ có thể làm cho thầy bị mù mắt đó. Nên trong tâm trí, thầy vừa ao ước được nhìn thấy Đức Mẹ, lại vừa lo sợ bị mù lòa. Vào một ngày không ngờ, Trinh Nữ Maria đã rủ lòng thương và hiện đến với thầy trong ánh sáng rực rỡ. Thầy rất vui mừng, nhưng vì sợ bị mù cả hai con mắt, nên chỉ dám mở một mắt để chiêm ngắm vinh quang của Đức Mẹ. Thầy tự nhủ, giá như có bị mù, thì vẫn còn một mắt được sáng, và như thế không bị mù cả hai mắt. Trước dung nhan đẹp đẽ rực sáng của Mẹ, thầy vui mừng quá sức và quyết định mở to cả hai con mắt để chiêm ngắm Đức Mẹ. Nhưng vừa lúc thầy mở con mắt thứ hai ra, thì Đức Mẹ biến mất. Thầy ân hận hối tiếc cả đời và chẳng biết làm gì hơn là khóc lóc. Không phải vì bị hoa một mắt, nhưng vì sự khờ dại của mình nên đã không được chiêm ngưỡng vinh quang sáng chói của Đức Mẹ với cả hai con mắt. Nhờ những giọt nước mắt của lòng khiêm tốn ăn năn thống hối, con mắt của thầy càng ngày càng được thanh lọc và trở nên trong sáng hơn. Thầy lại khiêm tốn và tha thiết cầu xin. Lạy Trinh Nữ Maria, Mẹ dịu hiền đầy lòng xót thương, xin Mẹ tha thứ cho sự khờ dại và thiếu lòng tin của con. Bây giờ thì con không còn tha thiết gì nữa. Chỉ xin Mẹ cho con được trông thấy Mẹ một lần nữa. Cho dù có bị quáng cả hai con mắt, con cũng không sợ. Miễn sao được chiêm ngưỡng dung nhan thánh thiện dịu hiền tuyệt vời của Mẹ. Một lần nữa, Mẹ Hiền Thiên Quốc lại rủ lòng thương nhận lời khẩn xin và hiện ra với Thầy trong ánh sáng chói lọi. Lần này, Thầy vui mừng sung sướng mở to hai mắt để chiêm ngắm Mẹ. Vinh quang sáng ngời của Mẹ không những đã không làm Thầy bị hoa mắt, mà lại còn làm cho cặp mắt Thầy thêm trong sáng, xứng đáng được vào nước trời. Từ ngày đó, cuộc sống trên trần gian của Thầy chẳng khác chi chốn lưu đày, và Thầy chỉ trông chờ giờ chết như sự giải phóng để được mãi mãi chiêm ngưỡng vinh hiển của Trinh Nữ Maria, người Mẹ mà Thầy suốt đời đã hết lòng yêu mến và trung thành tôn kính. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói được rằng, trong đời sống tự nhiên, không ai lại không cần đến người Mẹ. Cũng một cách tương tự trong đời sống thiêng liêng, không thể đến với Chúa Giêsu nếu không qua Trinh Nữ Maria, là người Mẹ đã được Chúa Giêsu kén chọn làm Mẹ và trao phó toàn thể nhân loại làm con gái Mẹ. Đời sống con người giống như cuộc leo núi, ai ai cũng có thể trượt chân sa ngã, có nguy hiểm té xuống hố sâu và bị thiệt mạng. Tuy nhiên, trong thâm tâm mỗi người đều có một khát vọng mãnh liệt tìm kiếm sự tuyệt đối, một cái gì đó vượt ra ngoài sự hạn hẹp của con người. Ngay cả những người tự xưng là vô thần, chối bỏ Thiên Chúa, nhưng trong tiềm thức, họ cũng đi tìm kiếm sự vô tận. Tận trong đáy lòng, dù biết hay không, mỗi người đều tiến bước tới một mục tiêu, một lý tưởng nào đó có thể làm thỏa mãn khát vọng hạnh phúc của mình. Đối với người này, lý tưởng đó có thể là tiền bạc, người khác là đi tìm hạnh phúc nơi danh vọng hay dục vọng hoặc một thần tượng nào đó. Điều quan trọng là chọn đúng điều gì đó có thể thực sự đem lại hạnh phúc thật. Nếu không, con người sẽ mãi mãi là người bất hạnh. Trên thực tế, tiếc thay có bao nhiêu người không biết nhận ra rằng mình luôn đi tìm kiếm cõi vô biên, nên chỉ đi tìm kiếm hạnh phúc nơi những sự tạm bợ mau qua. Thế nhưng, tất cả những gì hạn hẹp đều không thể làm cho con người được hạnh phúc thực sự. Con người sẽ không bao giờ được thỏa mãn nơi những sự phù vân ấy, bởi vì con người được tạo dựng với linh hồn bất tử, không bị tiêu hủy như thân xác trở về tro bụi. Bao lâu còn sống trên trần gian này, bấy lâu con người sẽ vẫn còn đói khát hạnh phúc. Chỉ trên cõi trời, trong hạnh phúc bất diệt của Thiên Chúa, con người sẽ không còn đói khát hạnh phúc nữa. Lúc ấy, niềm hạnh phúc sẽ là lương thực, là dưỡng khí của con người. là ơn mà Thiên Chúa đấng yêu thương con người mới có thể trao ban tràn đầy được mà thôi. Cầu nguyện vì thế là khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa, là nhìn nhận Thiên Chúa là hạnh phúc bất diệt, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm được no thỏa cho khát vọng hạnh phúc. Ai sẽ chỉ dạy chúng ta con đường tìm kiếm Thiên Chúa nếu không phải là Trinh Nữ Maria? Trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Sử Luca ghi lại, tất cả các tông đồ đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu. Chương 1, câu 14. Lạy Trinh Nữ Maria, mẹ là người phụ nữ tuyệt hảo duy nhất, là Trinh Nữ của yên lặng, của cầu nguyện và của lắng nghe. Xin mẹ giúp chúng con kiên trì cầu nguyện cùng với mẹ như các tông đồ trong nhà tịch ly, để nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng con biết can đảm rao giảng tin mừng cứu độ của Đức Giêsu con mẹ, là đấng duy nhất có thể đổ đầy khát vọng hạnh phúc thật. Amen.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin thương chú.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.